Chương trình phổ biến pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình phổ biến pháp luật.
Thưa quý vị, theo pháp luật quy định, trẻ em là trẻ dưới 16 tuổi. Đây là độ tuổi mà trẻ em chưa hoàn thiện về mặt tâm, sinh lý, dễ bị tổn thương và cần được bảo vệ tốt. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có không ít những vụ việc dụ dỗ, ép buộc, xâm hại trẻ em diễn ra. Vậy pháp luật quy định ra sao về tội dụ dỗ trẻ em dưới 18 tuổi? Chúng tôi sẽ phổ biến ngay sau đây.
Trước tiên, chúng ta cần nắm thế nào là dụ dỗ trẻ em dưới 18 tuổi phạm pháp. Dụ dỗ người dưới 18 tuổi phạm pháp theo Điều 325 Bộ Luật Hình Sự là hành vi rủ rê, xúi dục, lôi kéo, mua chuộc, thúc đẩy bằng các hình thức khác nhau như cho ăn, uống, hút thuốc phiện, cho dây, bán chịu, kích thích sự ham muốn vật chất để buộc họ phải tìm cách trả nợ bằng việc trộm cắp gây rối, để từng bước đưa người chưa thành niên tham gia vào hoạt động phạm tội, sống sa đọa. Bên cạnh đó còn quy định thêm về ép buộc, chứa chấp trẻ em dưới 18 tuổi, được quy định tại Điều 325 Bộ Luật Hình Sự. Theo đó, tại Điều 325 Bộ Luật Hình Sự có nêu, hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc bằng các hình thức khác như dọa với bố mẹ, tố cáo với chính quyền về sai phạm nào đó của họ, để buộc người chưa thành niên phải hoạt động phạm tội, sống sa đọa. Hành vi cung cấp cho người chưa thành niên nơi ăn, chỗ ở, với ý thức tạo điều kiện cho họ thực hiện tội phạm. Người chưa chấp đã biết rõ người chưa thành niên mà mình chưa chấp là người phạm pháp. Hành vi chưa chấp đó có thể được thực hiện độc lập nhưng cũng có thể được thực hiện đồng thời với hành vi dụ dỗ ép buộc người chưa thành niên hoạt động phạm tội.
Dấu hiệu pháp lý tội dụ dỗ trẻ em dưới 18 tuổi. Tội dụ dỗ ép buộc hoặc chưa chấp người dưới 18 phạm pháp có những yếu tố cấu thành tội phạm như sau. Chủ thể: người từ đủ 16 tuổi trở lên có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Khách thể: hành vi nêu trên xâm phạm đến trật tự xã hội, hoạt động phòng chống tội phạm, đồng thời xâm phạm đến sự phát triển lành mạnh của người chưa thành niên. Mặt chủ quan: người phạm tội thực hiện hành vi với lỗi cố ý. Mặt khách quan: mặt khách quan của tội phạm này có một trong các hành vi sau: có hành vi dụ dỗ người chưa thành niên hoạt động phạm tội, sống sa đọa; có hành vi ép buộc người thành niên hoạt động phạm tội, sống sa đọa; có hành vi chưa chấp người chưa thành niên hoạt động phạm tội, sống sa đọa.
Người chưa thành niên phạm pháp xử lý ra sao? Người chưa thành niên đã hoặc đang thực hiện các hành vi phạm pháp. Hành vi vi phạm pháp luật đó có thể là chưa đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự, như trộm cắp vặt mà giá trị tài sản chưa đến 500.000 đồng. Nhưng cũng có thể đã đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, nhưng chưa bị phát hiện, chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tại Điều 325 Bộ Luật Hình Sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, quy định về tội dụ dỗ ép buộc hoặc chứa chấp người dưới 18 tuổi phạm pháp như sau. Khung 1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà thực hiện một trong các hành vi sau đây thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. A. Rủ rê, lôi kéo, mua chuộc, kích động hoặc xúi dục người dưới 18 tuổi phạm tội hoặc sống sa đọa. B. Đe dọa, uy hiếp, dùng vũ lực hoặc có hành vi khác ép buộc người dưới 18 tuổi phạm tội hoặc sống sa đọa. C. Chứa chấp người dưới 18 tuổi phạm pháp. Khung 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. A. Có tổ chức. B. Đối với 2 người trở lên. C. Đối với người dưới 13 tuổi. D. Chứa chấp, rủ rê, lôi kéo, mua chuộc, kích động, xúi dục, đe dọa, uy hiếp, dùng vũ lực hoặc có hành vi khác ép buộc người dưới 18 tuổi thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. D. Tái phạm nguy hiểm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt bổ sung. Người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng.
Cha mẹ cá nhân cần làm gì để giúp một trẻ em bị dụ dỗ, xâm hại? Muốn giúp một trẻ bị dụ dỗ, phụ huynh cần phải biết cách lắng nghe con mình nói, tin con, động viên, an ủi, nói chuyện với con về những gì đã xảy ra mà không chất vấn con, đáp lại một cách hết sức bình tĩnh và làm cho con yên tâm rằng con không có lỗi gì cả và sẽ không bị buộc tội về bất cứ điều gì. Khi biết rằng mình vẫn được mọi người yêu quý, chăm sóc và được an toàn, trẻ sẽ cảm thấy đỡ lúng túng hơn và sẽ dần trở lại trạng thái bình thường. Lúc này, phụ huynh sẽ khai thác các thông tin cần thiết từ trẻ để tố giác đến cơ quan công an địa phương nơi mình cư trú để giải quyết sự việc. Đến đây thì thời lượng chương trình Phổ biến pháp luật đã hết. Mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.